Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2022. Chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 18 tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 43. Ân sủng của bí tích rửa tội. Những hiệu quả khác nhau của bí tích rửa tội được nói lên qua các yếu tố khả giác của nghi thức bí tích. Việc dìm xuống nước là biểu tượng của sự chết và việc thanh tẩy, nhưng cũng là biểu tượng của sự tái sinh và sự canh tân. Vậy, hai hiệu quả chính là việc thanh tẩy tội lỗi và sự tái sinh trong Chúa Thánh Thần. Nhờ bí tích rửa tội, tất cả mọi tội lỗi đều được tha. Tội tổ tông và tất cả các tội cá nhân cũng như tất cả các hình phạt do tội. Thật vậy, nơi những người đã được tái sinh, không còn gì ngăn cản họ bước vào nước Thiên Chúa, dù là tội của ông Adam, dù là tội của bản thân, dù là những hậu quả của tội, mà hậu quả nghiêm trọng nhất là phải xa lìa Thiên Chúa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1262 và 1263. 19. Thứ hai, Thánh Januario, Giám mục, Tử đạo. 20. Thứ ba, Thánh Andre Kintegon, Linh mục, Paulo trong Hà Sàng và các bạn, Tử đạo, lễ nhớ. 21. Thứ tư, Thánh Matteo Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 22. Thứ năm. 23. Thứ sáu, Thánh Pio Pietrencina, Linh mục, lễ nhớ. 24. Thứ bảy. 25 tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Đó là lịch phục vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 25 thường niên năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ. Phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật thứ 25 thường niên 5C hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta phải biết quản lý và sử dụng tiền bạc cách đúng đắn. Ngõ hầu chúng ta có được bình an ở đời này và hạnh phúc ở đời sau. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân của nhà đài. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau được ơn bình an. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn. Anh chị em, giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô có chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng. Cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Amos: Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ, bao giờ ngày mồng một qua đi cho ta còn bán lúa? Bao giờ mới hết ngày sa bát để ta bày thóc ra? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm. Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bằng, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ. Cả lúa nát gạo mục ta cũng đem ra bán. Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Gia-cốp mà thề: ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.
Trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Anh thân mến, trước hết tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài vang, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi, và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm tông đồ. Tôi nói thật chứ không nói dối, nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc.
Đó là nơi Chúa.
Cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, một nhà phú hộ kia có một người quản gia, người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cả nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó, công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ phải làm gì đây, vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi, mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô lưu. Anh bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
thưa cộng đoàn phụng vụ, cách đây ít lâu thì con có đọc một bản tin ở trên Internet. Và bản tin ấy kể một câu chuyện về một gia đình ở nông thôn. Gia đình ấy làm ruộng, làm rẫy, cũng vất vả. Nhưng mà gia đình lúc nào cũng hòa thuận, êm ấm. Và thế rồi thành phố có kế hoạch mở rộng. Và đất đai của gia đình ấy thuộc vào diện quy hoạch, cho nên họ được đền bù một khoản tiền khổng lồ. Và những tưởng rằng cuộc đời họ sẽ lên hương và họ sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mà thực tế thì lại không phải như vậy. Từ khi có tiền thì người chồng bắt đầu ăn chơi, sa đọa, lại thêm cái vụ là đề đóm, rồi gái gú. Và kết quả thì chắc anh chị em cũng có thể đoán ra. Đó là nợ nần chồng chất, tan nát cửa nhà. Đọc xong bản tin đấy, tự nhiên thấy cũng buồn và tự nhiên thấy cũng thương. Một gia đình đang êm ấm hạnh phúc, chỉ vì không biết cách quản lý tiền bạc, mà dẫn đến như thế, kết cục như thế. Thưa anh chị em, tiền bạc thì rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà rồi chúng ta cũng có kinh nghiệm, đó là nhiều người nếu không biết sử dụng đồng tiền cách đúng đắn, thì đó lại là một cái mầm tai họa. Và ở trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu đã khẳng định với chúng ta rằng không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Tại vì nếu mà chúng ta tôn thờ, coi tiền bạc như là ông chủ, thì chính nó sẽ phá hủy tất cả những giá trị tốt đẹp nhất ở trong cuộc sống của mỗi người. Biết bao câu chuyện thương tâm đã xảy ra xung quanh chúng ta. Biết bao người cũng chỉ vì đồng tiền mà dám làm tất cả, thậm chí là bán rẻ lương tâm, thậm chí là dẫm đạp lên cả tình thâm cốt nhục. Và hình như thời nào cũng thế. Ở trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Amos đã cảnh cáo một số người Israel cũng chỉ vì tôn thờ tiền bạc mà phạm vào 3 cái tội. Thứ nhất, đó là bất kính ở trong khi thờ phượng. Ngồi ở trong đền thờ thì họ chia lòng chia trí và toan tính làm ăn, mong cho ngày sa bát, ngày lễ mau qua, để rồi còn buôn bán kiếm chắc. Và thứ hai là họ lỗi đức công bằng, lừa gạt. Họ làm cho cái đấu nhỏ lại, quả cân nặng thêm, làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Và thứ ba, lỗi trầm trọng nhất, đó là họ coi tiền bạc hơn nhân phẩm. Họ đàn áp người cùng khổ, tiêu diệt người nghèo hèn trong xứ, dùng tiền bạc để mua đứa cơ bẩn, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ, bắt người nghèo làm nô lệ cho mình. Và rồi ngôn sứ Amos đã cảnh cáo họ rằng Thiên Chúa sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi của các ngươi. Và chắc chắn nếu họ không ăn năn sám hối thì họ sẽ phải trả giá cho những hành động của mình. Ở trong bài tin mừng, chúng ta thấy người quản lý bất lương cũng chỉ vì tiền mà phạm 3 cái tội. Thứ nhất là phung phí. Thưa anh chị em, phung phí cũng là cái tội. Tại vì của cải tài sản mà chúng ta có được, đó là Thiên Chúa trao ban cho chúng ta quản lý. Và chúng ta phải quản lý sử dụng cách hợp lý. Đức Thánh Cha Francisco trong một bài giảng về môi trường, thì Ngài đã khẳng định rằng, lương thực mà để lãng phí, thì đó là lương thực ăn cắp của người nghèo. Ấy mà thực tế, một khảo sát gần đây cho thấy, mỗi năm thì có tới hơn 1,3 tỷ tấn thức ăn bị cho vào thùng rác, và có tới 250 tỷ mét khối nước bị lãng phí. Một con số khổng lồ. Trong khi đó thì hàng ngày, ở châu Phi vẫn có rất nhiều người chết đói và chết khát. Và khi tội thứ hai của anh quản lý bất lương, đó là lỗi đức công bằng. Anh ta nếu mà lãng phí cái tài sản của chính anh ta thì đã là không được rồi, mà đây là anh ta lãng phí cái tài sản của gia chủ. Lỗi đức công bằng. Và thứ ba, đó là gian dối mưu mô. Khi mà gia chủ quyết định sa thải anh ta, thì anh ta gọi các con nợ của chủ nợ của gia chủ tới, rồi kê gian bớt số nợ xuống để lấy ơn với họ. Để rồi sau khi anh ta thất nghiệp, thì có người đền ơn, và anh ta có cái để mà sống. Và theo như logic của bài lọc 1 thì chúng ta chờ mong, chúng ta nghĩ rằng sẽ có một lời kết án, một lời răn đe. Nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Ở đây chúng ta thấy là gia chủ lại khen tên đầy tớ, tên quản lý bất lương đã hành động khôn khéo. Mà gia chủ ở đây là ai? Đó là hình ảnh ẩn dụ của Thiên Chúa. Thế thì chúng ta tự hỏi rằng là tại sao Thiên Chúa lại đi khen một cái tên bất lương mà nó hành động gian dối như thế? Chắc chắn là không phải vậy. Ở đây Thiên Chúa không khen cái bản chất hành vi gian dối. Nhưng mà Thiên Chúa chúng ta là đấng mà Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã từng viết rằng là Ngài có thể viết thẳng ở trên những đường cong. Ngài có thể rút ra cái điều tích cực ở trong những cái hoàn cảnh tiêu cực. Và từ cái hành vi của cái người quản lý này, cái hành vi rất lo xa của hắn, Thiên Chúa cũng có thể rút ra một cái giáo huấn cho chúng ta. Đó là đối diện với những cái mối nguy ở đời này, những cái mối nguy là mất hạnh phúc ở đời này, thì con cái thế gian nó còn biết lo xa, biết chuẩn bị như thế. Huống hồ chúng ta là con cái nước trời, nhiều khi chúng ta đối diện với những nguy cơ làm ảnh hưởng đến cuộc sống đời sau mà chúng ta lại không biết lo, không biết chuẩn bị. Và sứ điệp lời Chúa tiếp tục bởi một lời nhắc nhở: hãy dùng tiền mà mua lấy bạn hữu. Hãy dùng tiền một cách đúng đắn. Hãy dùng tiền một cách lương thiện. Bố thí cho đi, giúp đỡ. Hãy dùng tiền để mà mua lấy công phúc. Để rồi sau khi chúng ta lìa cuộc sống ở trần gian này, thì chúng ta được đón vào nơi ở vĩnh cửu. Và chắc chắn rằng các anh chị em, để mà quản lý đồng tiền một cách đúng đắn, để sử dụng nó cách hữu ích mà không phải làm nô lệ cho nó, thì chắc chắn là cũng không phải dễ. Cho nên Thánh Phaolô ở bài đọc 2 hôm nay khuyên chúng ta là hãy cầu nguyện, hãy siêng năng cầu nguyện. Cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho người khác, và cách riêng là cầu nguyện cho những người lãnh đạo. Tại vì khi mà người ta càng có nhiều quyền lực thì người ta càng bị nhiều cái cám dỗ để mà sở hữu, để mà sử dụng tiền của một cách không đúng đắn. Chúng ta phải cầu nguyện cách riêng cho họ. Chúng ta phải cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho mọi người. Tại vì Thiên Chúa không muốn ai phải hư mất, để rồi cuộc sống này sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và để rồi mai sau, chúng ta, tất cả mọi người đều có thể hiện diện ở trong nước Thiên Chúa. Amen. Mời anh chị em chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vạn hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, mời phép đời Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân ta vì chúng ta, người quan phong Siêu Phi La Tôn, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên thờ Đức Chúa Cha, và người sẽ lại lên trong vinh quang. Để con sẽ kể sống và kể chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kiên Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh hiền, thông giáo và tông truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kể trên sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, tiền bạc, thú vui, danh tiếng mà thế gian yêu chuộng thì phù phiếm, không đem lại hạnh phúc đích thực. Mình Chúa là kho báu đem lại bình an và niềm vui toàn vẹn. Chúng ta xin cho lòng mình khao khát kiếm tìm Chúa và thanh thoát mọi thứ khác.
Chúa nói, các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được. Xin cho những người đảm nhận sứ mạng giáo dục đức tin, thanh thoát với thực tại trần gian, sống đời giản dị, thánh thiện, để chứng thực cho mọi người thấy Chúa là tất cả của đời họ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Chúa nhận lời chúng con.
Hãy cầu nguyện mọi nơi, hãy giơ lên đôi tay thanh sạch. Xin cho quý chức ban hành giáo và các tông đồ giáo dân luôn sống đạo đức, hiệp nhất, khiêm nhường phục vụ cách vô vị lợi, để được Chúa chúc phúc và ban thưởng hạnh phúc nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giữ trái tim thanh thoát với tiền bạc là việc làm cần thiết đối với người theo Chúa. Xin cho những người sống đời thánh hiến, biết hoàn toàn cậy dựa Chúa, mà vượt thắng cám dỗ về tiền bạc, sống đời giản dị, khó nghèo, và thánh thiện mà làm chứng cho nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tiền bạc đang trở nên vị thần hữu hình thay cho Thiên Chúa vô hình. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta vượt thắng lòng ham mê tiền bạc, biết sống công bình, chân thật và nhiệt tâm làm việc thiện để tỏ rõ mình là môn đệ của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Lạy Chúa, mọi của cải trần gian, ngay cả sự sống thân xác của chúng con cũng sẽ qua đi. Xin cho chúng con tha thiết kiếm tìm Chúa, là kho báu duy nhất không hề mất, đem lại cho chúng con an toàn tại thế và hạnh phúc đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ đổi thay cha, để có tụng tôn vinh danh Chúa, và mong ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Vậy lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng lang hầu cần trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng, lành Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả thân, lương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con trong mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương, ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đón Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thành trái tim Đức Chúa Giêsu,
Với Chúa hằng muôn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thân Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con. Xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ, cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Đồng trinh hiện vinh sang lăng.
Ơn Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy ra thanh trai tìm đưa Chúa Giêsu.
Thương con chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình rất thanh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thanh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thanh tử đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.